Kính thưa quý ông bà anh chị em, với những giây phút của những ngày đầu năm, chúng ta hôm nay cùng suy nghĩ về cái truyền thống của người Việt Nam Á Đông của chúng ta. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta biết theo quan niệm của người Á Đông và nói riêng với người Việt Nam của chúng ta, văn hóa Việt Nam của chúng ta đó, thì Tết là một thời gian hết sức đặc biệt và quan trọng nhất trong năm của chúng ta. Chúng ta cật lực làm việc suốt cả năm, rồi thu tích của cải dành dụm chi tiêu để mong có những ngày Tết đoàn tụ thật vui vẻ và sung túc. Và vì thế, ngày Tết đã trở thành một cái gì đó rất là thiêng liêng và linh thánh, thưa anh chị em. Thiêng liêng và linh thánh khiến cho người Việt Nam chúng ta bằng đủ mọi cách là phải quay về để mà sum họp với gia đình. Vâng, tất cả thật là đặc biệt và là gần gũi khi những ước mơ đó luôn hướng con người của chúng ta vươn đến được một cái lý tưởng thật là cao đẹp, với những mục đích hướng thiện qua ba cái chữ phúc, lộc, thọ. Vâng, thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta thử phân tích xem ba cái chữ phúc, lộc, thọ như thế nào trong cái ý hướng thiện, trong cái ý tưởng cao đẹp của người Việt Nam chúng ta, đó là những mơ ước rất đẹp. Theo gọi là truyền thuyết của người Trung Quốc đó, thì phúc lộc thọ đó là tên của ba ông gọi là Tam Đa. Ông thứ nhất đó là ông Phúc, tên thật là Quách Tử Nghi. Ông Quách Tử Nghi làm thừa tướng thời nhà Đường. Anh chị em chúng ta biết ông là một vị quan rất là thanh liêm, cho nên cũng rất nghèo. Nghèo đấy nhưng mà đổi lại đó thì nhà ông gọi là Ngũ Đại Đồng Đường, con cháu đề huề. Và khi mà ông nằm xuống, khi ông mất đó, thì con cháu năm đời đều có đủ. Đó là ông Phúc. Ông thứ hai chúng ta muốn nói đến là ông Lộc. Tên ông ta là Đậu Tử Quân. Ông Đậu Tử Quân làm thừa tướng thời nhà Tấn. Trái ngược với ông Quách thì ông Đậu là một quan tham. Quan tham lam, tiền của ông như núi. Nhưng khi mà trăm tuổi đó thì khi về già không có người nối dõi. Đó là ông Lộc. Ông thứ ba chúng ta muốn nhắc đến ngày hôm nay đó là ông Thọ. Tên của ông ta là Đông Phương Sóc, làm thừa tướng thời nhà Hán. Ông này thì được cái là giỏi su nịnh, cho nên được lòng vua, nên ông ta hưởng được nhiều lợi lộc. Nhưng ông Lộc này đó, ông mang những lợi lộc của vua ban để mua nhiều gái đẹp làm thê thiếp. Mục đích của ông là dưỡng sinh thôi. Đặc biệt là ông cũng sống dai trên trăm tuổi, nhưng khi chết thì chỉ có một đứa chút bốn đời lo tang cho ông mà thôi, còn tất cả cháu chắt chết hết. Vâng, thưa anh chị em, khi chúng ta liệt kê ba cái ông phúc lộc thọ này đó, thì chúng ta thấy người Trung Quốc dựng lên ba hình tượng, ba cái ông này không phải để thờ mà để cho người đời nhìn vào gương đó mà lựa chọn cách sống sao cho phù hợp ở đời này. Chúng ta nhớ cái điều đấy. Người Trung Quốc dựng ba hình tượng ông này không phải để cho họ thờ mà để cho người đời nhìn gương đó để mà lựa chọn cách sống sao cho cuộc sống trần gian của chúng ta. Vâng, tóm lại thưa anh chị em, phúc lộc thọ là cái ước nguyện lớn nhất của mọi người. Thế nhưng trong ba cái điều ước phúc lộc thọ đó thì chỉ có phúc mới là điều chính yếu mà chúng ta cầu mong mà thôi. Bởi vì nếu được đông con, nếu có nhiều tiền, nếu sống dai mà không có hạnh phúc thì chỉ là những tháng ngày bất hạnh cho cuộc đời của chúng ta mà thôi. Vâng, trong cái phúc lộc thọ đó đó, chúng ta cần nói thêm thưa anh chị em, qua ba cái bức tượng, ba cái ông phúc lộc thọ, chúng ta thấy người xưa rất là tài giỏi. Họ đã khéo xếp ba vị thừa tướng với ba tính cách khác nhau, rồi ba cái triều đại khác nhau để răn đời, để cho chúng ta một bài học. Đương nhiên, trong ba cái điều ước phúc lộc thọ ấy chỉ có thể được một mà thôi. Đúng như thế thôi thưa anh chị em, ở đời nếu chỉ hiểu một cách giản đơn, phúc là sự may mắn, lộc là sự giàu sang, thọ là sống lâu. Nếu chúng ta chỉ hiểu một cách đơn giản như vậy đấy, thì đúng, những cái mong mỏi ước muốn đó có thể là đúng. Nhưng để có được ba cái chữ đó mà làm những điều trái với lương tâm, trái với đạo lý luân thường, thì chắc chắn sẽ gặp quả báo mà thôi. Chắc chắn như vậy thưa anh chị em. Nếu để đạt được phúc lộc thọ mà làm những điều trái với lương tâm, trái với luân lý, với luân thường đạo lý, thì đương nhiên đời của chúng ta không gặp, thì đời con cháu chúng ta sẽ gặp quả báo mà thôi. Bởi vì ví như giàu có mà theo cách như ông Đậu Tử Quân, hoặc là muốn sống lâu như cụ Đông Phương Sóc, thì mọi giá trị ở đời, thưa anh chị em, phải chăng đã đến hồi kết thúc? Phải nói mạnh như vậy. Vâng, nếu mà giàu có, nếu mà sống lâu như mấy ông này thì đúng, mọi giá trị của trần gian phải chăng đã đến hồi chấm hết? Vâng thưa anh chị em, ngày Tết chúng ta nói chuyện về những ông phúc lộc thọ, thật là không phải ngẫu nhiên mà tiền nhân của chúng ta đã đặt chữ phúc trên tất cả. Bởi vì nó là tinh hoa, bởi vì nó là cái mơ ước của cả đời người chúng ta. Ai có phúc thì cứ múc mà ăn. Cái tinh hoa, cái mơ ước của cả một đời người chúng ta. Và vì thế, cái phúc theo cái nghĩa tinh thần, đó là cái tinh hoa của tất cả những gì là tốt đẹp, cái tinh hoa của những gì là nhân hậu, là nghĩa, là ái trong cuộc đời của chúng ta. Và cái phúc đó theo tinh thần tin mừng của Kitô giáo chúng ta đó, thì lại là cái cửa ngõ để dẫn con người chúng ta đến được nước trời, qua cái bài giảng tám mối phúc thật mà ngày hôm qua chúng ta đã nghe. Vâng thưa anh chị em, phúc chính là mơ ước và là mục tiêu mà trong đầu năm mới chúng ta cầu chúc cho nhau, để giúp cho mỗi người chúng ta hướng thượng và nghĩ đến những phúc lộc ở trên trời. Phúc lộc ở trên trời đó mới là cái điểm mơ ước đích thật của tin mừng Kitô giáo chúng ta thưa anh chị em. Năm mới ý, ai ai trong chúng ta cũng muốn và nghĩ là mình được thừa hưởng những ân lộc bởi trời và cả trần thế. Nhưng thưa anh chị em, chúng ta phải nhớ, nếu Chúa mà chẳng xây nhà thì thợ nề vất vả cũng là uổng công. Cho nên cái điều quan trọng và trên tất cả đó là trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia thì Người sẽ thêm cho. Lời Chúa nói rõ với chúng ta như vậy. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để cho ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Thế thì ngày hôm nay thưa anh chị em, chớ gì mỗi người chúng ta phải xin Chúa cho tất cả chúng ta đương nhiên được hạnh phúc. Nhưng đó là cái thứ hạnh phúc mà mối mọt không xông đến được. Đó là cái thứ hạnh phúc mà chỉ có những người dám đánh mất tất cả mọi giá trị trần thế để mà mua lấy mà thôi. Cảm ơn cộng đoàn, chúng ta đứng lên xin điểm tin.